truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự 11 giờ 30 phút ngày 12 tháng 2 năm 2018 của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay có những nội dung chính sau đây.
Để chủ động cung cấp nguồn cây giống phục vụ trồng rừng vụ xuân, các đơn vị sản xuất kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh đã sản xuất gần 17 triệu cây giống các loại.
Những người trồng cây cảnh, hoa, các loại quả đặc sản của xã Quyết Thắng đang tất bật vào vụ sản xuất hàng Tết.
Việc mở rộng hệ thống nhà sách không chỉ giúp công ty cổ phần Tiền Phong quảng bá về chất lượng các đầu sách đến với bạn đọc trên khắp cả nước nói chung, mà còn góp phần đẩy mạnh văn hóa đọc đến với người dân Thái Nguyên nói riêng. Chuyên mục văn hóa và du lịch trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Đảng ủy phường Tân Long vừa tổ chức lễ trao huy hiệu Đảng đợt mùng 3 tháng 2 cho 14 đảng viên đủ tiêu chuẩn. Đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố đã về dự và trao huy hiệu cho các đảng viên. Đợt này, Đảng bộ phường Tân Long có một đồng chí được nhận huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, một đồng chí nhận huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 5 đồng chí được nhận huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, còn lại là 7 đồng chí nhận huy hiệu 45 năm, 40 năm và 30 năm tuổi Đảng. Đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị sâu sắc, thể hiện sự ghi nhận quá trình rèn luyện, cống hiến lâu dài, liên tục của các đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng. Đồng thời cũng là dịp để mỗi đảng viên thấy được vinh dự và trách nhiệm tiếp tục phấn đấu rèn luyện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố đã ghi nhận quá trình cống hiến của các đồng chí đảng viên trong thời kỳ kháng chiến, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, đồng chí cũng mong muốn các đảng viên được nhận huy hiệu Đảng, tiếp tục phát huy bản lĩnh chính trị của người đảng viên để xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng vững mạnh, là tấm gương sáng để thế hệ trẻ học tập và noi theo.
Để chủ động cung cấp nguồn cây giống phục vụ trồng rừng vụ xuân, các đơn vị sản xuất kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tập trung sản xuất được gần 17 triệu cây giống các loại như keo tai tượng, keo lai, quế, mỡ. Được biết, từ quý 4 2017, các đơn vị sản xuất cung ứng giống cây lâm nghiệp đã tham khảo cơ cấu cây lâm nghiệp của tỉnh, từ đó chủ động chuẩn bị hạt giống, triển khai gieo ươm. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc hướng dẫn các cơ sở sản xuất kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn về kỹ thuật chăm sóc cây con trong vườn ươm, đồng thời tiến hành kiểm tra thực địa, nghiệm thu cây giống, đảm bảo đủ tiêu chuẩn chất lượng mới cho xuất vườn. Hiện nay, toàn tỉnh có 143 vườn ươm cây giống lâm nghiệp. Theo kế hoạch, năm 2018, tỉnh phấn đấu trồng 3.040 ha rừng.
Với mục đích giúp người chăn nuôi có thêm kiến thức trong quy trình chăn nuôi và cách nhận biết, phòng tránh bệnh cho đàn vật nuôi, năm 2017, Trạm Chăn nuôi và Thú y thành phố đã tổ chức 5 lớp tập huấn cho trên 300 lượt người dân về khoa học kỹ thuật chăn nuôi thú y. Cụ thể, Trạm phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y Thái Nguyên tổ chức 4 lớp tập huấn nâng cao năng lực mạng lưới thú y cơ sở và kỹ thuật phòng chống dịch bệnh phát triển chăn nuôi, từ khâu chuẩn bị chuồng trại, chọn giống và chăm sóc phòng bệnh. Với sự tham gia của 225 lượt người, phối hợp với Phòng Kinh tế tổ chức một lớp tập huấn về phòng chống bệnh dại ở động vật tại phường Trung Thành với sự tham gia của 80 lượt người. Năm 2018, Trạm Chăn nuôi và Thú y thành phố tiếp tục phối hợp với Chi cục Thú y, các ngành chuyên môn của thành phố, tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật về chăn nuôi thú y, đặc biệt là kỹ thuật nhận biết và phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm để người chăn nuôi giữ vững và phát triển đàn vật nuôi, góp phần phát triển kinh tế gia đình. Thưa quý vị và các bạn, ngày 10 tháng 2, Ủy ban Nhân dân phường Chùa Hang phối hợp với Chùa Hang Kim Sơn Tự tổ chức ngày hội Bánh Trưng Xanh ấm lòng ngày Tết Xuân Mậu Tuất 2018. Dự và chung vui với ngày hội có các đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Vũ Thị Bích Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Đại đức Thích Nguyên Thanh, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Nguyên, trụ trì Chùa Hang Kim Sơn Tự, thành phố Thái Nguyên.
Ngày hội có sự tham gia của 28 đội đại diện cho 28 tổ dân phố trên địa bàn phường Chùa Hang. Mặc dù thời tiết có nhiều bất lợi, nhưng ngay từ sáng sớm, các đội thi đã tất bật chuẩn bị những dụng cụ, nguyên vật liệu cần thiết để gói bánh chưng. Ngày hội không chỉ có các chị em phụ nữ mà còn thu hút nhiều cánh đàn ông tham gia. Ông Lê Văn Đĩnh, tổ 24 phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Chúng tôi là rất vui mừng, phấn khởi được gói bánh chưng để đóng góp ủng hộ những người nghèo và những người có công cách mạng.
Nhờ những bàn tay khéo léo, những chiếc bánh chưng xanh biếc được gói vuông vắn thu hút sự quan tâm của nhiều người. Theo thể lệ, mỗi đội sẽ tham gia gói 20 chiếc bánh, sau đó đun bánh trong khoảng thời gian từ 12 đến 14 tiếng đồng hồ. Ai cũng háo hức, phấn khởi và mong những chiếc bánh chưng tự tay mình gói sẽ góp phần làm ấm lòng những người được tặng trong dịp Tết năm nay. Bà Lại Thị Hồng Thúy, tổ 25 phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Hôm nay chúng tôi tham gia lễ hội bánh chưng xanh này thì cũng rất hy vọng là những cái bánh của chúng tôi gói này sẽ được chuyển đến tay những người có hoàn cảnh khó khăn, rồi những hộ nghèo, để cho họ có một cái Tết thật là đầm ấm và thắm cái tình nghĩa của đồng bào các dân tộc thì phường Chùa Hang.
Để góp phần làm nên thành công của ngày hội, Ủy ban Nhân dân phường Chùa Hang đã tích cực tuyên truyền, vận động bà con nhân dân, nhất là các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trên địa bàn phường ủng hộ kinh phí để tổ chức chương trình. Ông Vi Tân Cảnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên cho biết:
Ngày hội thì có ý nghĩa rất quan trọng, có hai ý nghĩa, đó là trước hết là về ý nghĩa về văn hóa. Chúng tôi muốn lưu giữ, phát huy cái truyền thống nét đẹp của dân tộc trong những ngày Tết, đặc biệt là hoạt động gói bánh chưng cho ngày Tết đoàn viên, đặc biệt là để giáo dục thế hệ trẻ hiểu cội nguồn và gìn giữ phát huy cái giá trị văn hóa đó. Cùng với đó là chúng tôi cũng xác định là có những phần quà thật sự ý nghĩa để tặng cho người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán.
Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa nhằm chung tay chăm lo Tết cho người nghèo và thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, phát huy tinh thần tương thân tương ái của cán bộ, hội viên, thanh niên và học sinh cùng chung sức giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Chùa Hang. Kết thúc chương trình, ban tổ chức sẽ trao tặng 500 chiếc bánh chưng và hàng trăm phần quà Tết cho các hộ nghèo, gia đình chính sách và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Chùa Hang, mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng.
Thưa quý vị và các bạn, Tết đến là dịp để mỗi gia đình người Việt Nam được sum vầy, trẻ con háo hức vì được đi chơi, được nhận tiền lì xì. Nhưng thực tế, nhiều em chưa thể hiểu hết những ý nghĩa về ngày Tết cổ truyền của dân tộc. Mặc dù trong những câu chuyện cổ tích, các em đã được biết nguồn gốc của bánh chưng, bánh dày, nhưng chắc hẳn rất ít các em nhỏ được trải nghiệm, tham gia trực tiếp vào quá trình gói và luộc bánh chưng. Với mong muốn giúp các em học sinh hiểu hơn ý nghĩa về ngày Tết cổ truyền, cũng như mang những tình cảm của các bậc phụ huynh, tập thể thầy cô giáo, các bạn học sinh đến với những bạn học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chương trình Xuân Ấm Yêu Thương Tết Mậu Tuất 2018 tại Trường Trung học Cơ sở Tân Thành đã thực sự trở thành ngày hội của cả cô và trò trước dịp Tết đến xuân về, ghi nhận của phóng viên Minh Tâm.
8 giờ sáng ngày thứ Bảy, ngày 10 tháng 2, không khí đón Tết tại Trường Trung học Cơ sở Tân Thành ấm hơn bao giờ hết. Mặc dù thời tiết hôm nay có mưa phùn, trời nhiều mây âm u, nhưng cũng đã thổi tan cái giá lạnh, sự âm u của thời tiết bởi tình cảm thầy cô giáo và các bậc phụ huynh cho các em học sinh trong toàn trường. Buổi đến trường trong những ngày giáp Tết thật đặc biệt, các bạn học sinh của từng lớp đang gấp rút tô điểm cho mâm ngũ quả cùng những chiếc bánh chưng do chính tay mình tự làm và tự nấu. Em Phạm Quỳnh Anh, học sinh lớp 9A2 bày tỏ: Năm cuối cấp với em thật đặc biệt, lần đầu tiên em được tham gia vào một chương trình ngoại khóa đầy ý nghĩa với trải nghiệm thú vị là gói và luộc bánh chưng. Trước đây chúng em chỉ hiểu đơn thuần Tết là được nghỉ học, được đi chơi, được nhận lì xì, thì nay em đã hiểu thêm về những món ăn truyền thống của người Việt Nam trong ngày Tết, đặc biệt là chiếc bánh chưng. Còn đối với Nguyễn Hoài Phương, học sinh lớp 6A1, thì được tham gia gói bánh chưng sẽ giúp cho cái Tết của mỗi gia đình thêm sum vầy.
Đây cũng là lần đầu tiên mà em được tham gia một cái trải nghiệm như thế này. Gói bánh chưng thì cũng rất là thú vị và vui ạ. Cái việc gói bánh chưng này thì làm cho ngày Tết của chúng ta thêm đậm đà hơn ạ, trở nên trọn vẹn hơn ạ. Mặc dù em chưa biết gói bánh chưng nhưng mà trải qua 2-3 lần gói bánh chưng thì em cảm thấy gói bánh chưng rất là thú vị và em cũng đã gói được 2 cái bánh chưng ạ.
Trong nhịp sống hối hả ngày nay, Tết dường như đến nhanh hơn với mọi người mọi nhà. Và dù trong bối cảnh như thế nào, mỗi trẻ em đều háo hức đón Tết. Nhưng làm sao để các em có thể hiểu hết ý nghĩa ngày Tết cổ truyền của dân tộc thì mỗi gia đình, mỗi nhà trường phải có trách nhiệm giáo dục. Nhà giáo Bùi Thị Thanh Hoàn, Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Tân Thành nhấn mạnh, Tết Nguyên đán có ý nghĩa quan trọng với người Việt Nam và việc giúp các em học sinh hiểu rõ hơn về ngày Tết cổ truyền, những phong tục tập quán của người Việt để các em biết trân trọng, yêu quê hương đất nước hơn là điều rất quan trọng. Bởi vậy, dịp Tết Mậu Tuất năm nay, Trường Trung học Cơ sở Tân Thành đã thực hiện chương trình Xuân Ấm Yêu Thương với nhiều hoạt động ý nghĩa. Có thể kể đến như việc tổ chức nói chuyện chuyên đề học sinh với Tết cổ truyền của dân tộc diễn ra trong tiết chào cờ vào sáng ngày 5 tháng 2 vừa qua. Hay thiết thực hơn là cuộc thi gói và luộc bánh chưng diễn ra vào chiều ngày 9 tháng 2. Để thực hiện được chương trình này, chúng tôi đã phối hợp với ban đại diện hội cha mẹ học sinh nhà trường và các chi đội tổ chức thực hiện sao cho những trải nghiệm thực tế về cách tự gói và luộc bánh chưng sẽ đem lại cho các em bài học về ý nghĩa của ngày Tết. Và hoạt động này sẽ càng trở nên ý nghĩa hơn khi những chiếc bánh chưng mà các em học sinh gói lại được trao cho chính các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn đang học tập tại trường.
Xuất phát từ đó thì nhà trường cũng đã tổ chức những cái hoạt động để cho các em cùng hòa mình vào đó, để cho các em có một cái bữa cơm đầm ấm ngày Tết, để biết được những hương vị ngày Tết mà các em có những hoàn cảnh mà các em cũng không được hưởng trong những ngày Tết, thì cũng rất mong muốn là mang đến niềm vui và hạnh phúc cho các em trong những ngày Tết.
Ông Đỗ Quốc Bình, Phó Ban đại diện Hội cha mẹ học sinh nhà trường cho biết, việc tổ chức chương trình Xuân ấm yêu thương, đặc biệt là cuộc thi gói và luộc bánh chưng là một chương trình hết sức ý nghĩa.
Cái thứ nhất là các cháu gần nhau hơn, xích lại nhau hơn và tạo thêm một cái kỹ năng sống cho các cháu. Cụ thể là biết tất cả các bước của quy trình gói một cái bánh chưng ra như thế nào. Thế và có tinh thần tập thể. Còn bên phụ huynh thì cũng hỗ trợ năng lực cho các cháu trong khâu chuẩn bị cơ sở vật chất cũng như tạo điều kiện cho các cháu thực hiện chương trình. Thì là tôi cảm thấy chương trình của nhà trường rất bổ ích và ý nghĩa cho tất cả học sinh cũng như phụ huynh trong nhà trường.
Đến trường trong những ngày giáp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 của các em học sinh trường Trung học cơ sở Tân Thành thật ý nghĩa. Từ những chiếc bánh do chính các em học sinh làm ra, cộng với sự ủng hộ của các bậc phụ huynh và các thầy cô giáo, đã có 28 suất quà, mỗi suất quà gồm 10kg gạo và 2 chiếc bánh chưng đã được trao cho 28 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang học tập tại trường. Đây sẽ là nguồn động viên tinh thần to lớn giúp Tết ở mỗi gia đình các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn thêm đầm ấm. Còn với các bạn học sinh khác, Tết này càng có ý nghĩa hơn.
Nhằm đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 để nhân dân đón Tết cổ truyền trong yên vui, Công an thành phố Thái Nguyên đã triển khai đợt cao điểm đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán với nhiều kế hoạch cụ thể chi tiết. Đợt cao điểm đảm bảo an ninh trật tự được các lực lượng của Công an thành phố Thái Nguyên triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả từ đầu tháng 2 đến sau Tết Nguyên đán. Trong đó, các lực lượng chức năng tập trung vào đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, kiểm tra kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh rượu trên địa bàn thành phố, đồng thời tăng cường phòng ngừa, ngăn chặn đấu tranh với các hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo nổ các loại. Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Phạm Ngọc Thanh, Phó trưởng Công an thành phố Thái Nguyên cho biết thêm.
Chúng tôi đã xây dựng 9 cái kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Trong các cái kế hoạch này thì chúng tôi tập trung vào các cái sâu vào nắm tình hình đối tượng trộm cắp, cướp giật tài sản và cố ý gây thương tích trên địa bàn toàn thành phố để đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Chủ yếu tập trung vào hai cái điểm bắn pháo hoa trong đêm giao thừa là quảng trường Võ Nguyên Giáp và nhà văn hóa Gang Thép Thái Nguyên, chợ hoa chợ Tết. Đặc biệt là chúng tôi xây dựng một kế hoạch sử dụng các cái đội nghiệp vụ như đội hình sự, đội giao thông, đội ma túy, đội trật tự công cộng. Chúng tôi chia thành các cái tổ tuần tra 24/24 giờ trên tất cả các đường phố trên toàn thành phố để đảm bảo cái an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Chúng tôi tập trung vào đấu tranh với các đối tượng cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản, cố gây thương tích, các đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng đốt pháo và thả đèn trời để đảm bảo được cho nhân dân vui Tết đón xuân được vui vẻ nhưng phải thực sự an toàn.
Bên cạnh đó, Công an thành phố cũng triển khai quyết liệt đồng bộ các kế hoạch chuyên đề về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, phối hợp với các ngành chức năng xóa các tụ điểm ùn tắc giao thông nghiêm trọng, không để phát sinh các điểm ùn tắc mới, góp phần kiềm chế, giảm tai nạn giao thông về cả 3 tiêu chí. Chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng đua xe, cổ vũ đua xe trái phép, duy trì trật tự đô thị, trật tự hè phố tại các tuyến địa bàn trọng điểm, giải tỏa triệt để số chợ cóc lấn chiếm lòng đường hè phố gây cản trở giao thông, bảo đảm các hoạt động vui xuân đón Tết trên địa bàn thành phố Thái Nguyên diễn ra an toàn.
Chuyên mục Văn hóa và du lịch. Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Văn hóa và Du lịch số tuần 2 tháng 2 năm 2018. Chuyên mục do phóng viên Lưu Lan thực hiện và được tài trợ bởi Công ty Trách nhiệm hạn Xây dựng và Phát triển Nông thôn miền núi Thái Nguyên. Quý vị và các bạn thân mến, trong chuyên mục hôm nay, phóng viên đài chúng tôi đã có buổi trải nghiệm tại làng đào Cam Giá, thành phố Thái Nguyên qua tiểu mục Du lịch quanh ta. Tiếp đó là nội dung chính trong tiểu mục Góc nhìn văn hóa với bài viết góp phần đưa văn hóa đọc đến với người dân Thái Nguyên. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Đi theo con đường chính từ cổng làng nghề hoa đào Cam Giá, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng và thích thú khi bắt gặp những khu nhà vườn rực rỡ hoa đào với những chồi non lộc biếc, khoe sắc dưới ánh nắng xuân. Những ngày giáp Tết này, trên các con đường dẫn về phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên, đầu đầu cũng bắt gặp không khí nhộn nhịp, tươi vui và rực rỡ sắc màu của các vườn đào.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay thì tôi đang có mặt tại làng nghề trồng đào Cam Giá và hôm nay thì chúng tôi sẽ có một buổi trải nghiệm tại các vườn đào để cùng ngắm những sắc hoa rực rỡ tại đây. Và đồng hành với tôi đây chính là bạn Tiến Thăng sẽ cùng chúng ta để trải nghiệm tại các vườn đào.
Nào bây giờ chúng ta cùng đi nhé.
Mừng ngày Tết ta chung cho nhau, một năm thêm sung túc an vui, người nông dân thêm lúa thóc, vườn ra màu phan.
Làng nghề hoa đào Cam Giá được ưu ái về thổ nhưỡng, khí hậu nên sản phẩm hoa đào của làng nghề đã có thương hiệu và được nhiều người dân trong và ngoài tỉnh biết đến hơn 20 năm nay. Hiện nay làng nghề đã có hơn 200 hộ trồng đào với diện tích trên 40.000 m2, tập trung ở 15 tổ dân phố. Chủng loại đào chủ yếu là đào bông tử, đào ta, đào thế, đào bích, đào mốc. Từ trồng đào, nhiều hộ dân trong phường đã thoát nghèo, từng bước vươn lên làm giàu với thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.
Chào chào bác ạ.
Chào bác. Chào. Bác năm nay đào có được giá không bác?
Năm nay đào rất việc giá và đẹp. Năm nay chưa năm nào đào đẹp như năm nay. Mà đặc biệt năm nay là mùa rất sớm, sớm hơn mọi năm rất nhiều. Mọi năm này thường thứ 20 giờ ra mới chuyển đào, nhưng năm nay tầm mùng 10 thì bán rồi. Năm nay là khí thế đào Cam Giá rất là dân rất là phấn khởi và bán nhà nào cũng rỗng vườn hết.
Cháu thấy vườn đào thì cây nào cũng rất là đẹp, vậy bác có thể chia sẻ một chút là năm nay thì cái công việc chăm sóc đào có khó khăn không ạ?
Năm nay đào đặc biệt năm nay thời tiết rất là khắc nghiệt. Đào rất người nào mà có nắm sâu kỹ thuật thì làm được. Còn cái người nào mà không để ý thì năm nay đào thì bị non hết. Bởi vì thời tiết hôm nay đặc biệt cuối năm nó lại rét hại, rét sâu, rét kéo dài. Nên là đào chỉ ra lụ nhưng không có hoa được. Thế người nào người ta biết, nắm bắt được thì ta làm sớm hơn. Thì đào vừa tầm đẹp, mà nở đẹp, mà đúng tầm.
Để giới thiệu làng đào Cam Giá đến mọi người thì người dân mình đã có cái cách như nào?
Nếu mà nói về cái giới thiệu làng đào Cam Giá thì năm nay được cái là được cái có cái thương hiệu đào rất là nổi tiếng và rất là đi xa và nhiều người mọi người đã đến biết tên làng đào Cam Giá và đến đây mua, rồi các nơi như Yên Bái, Bắc Giang, rồi kể cả Nam Định, Hải Phòng đều đây về mua về cái làng đào Cam Giá để chơi Tết, nên do đó mà nó là tiêu thụ là nhanh và nhiều hơn mọi năm rất nhiều lý do.
Vâng, cháu cảm ơn bác ạ và chúc cho bác cùng với lại các hộ dân trồng đào nơi đây sẽ trồng được nhiều đào đẹp hơn nữa và có nhiều du khách biết đến hơn nữa.
Vâng, cảm ơn hai cháu.
Dạ vâng, chào chào bác.
Năm 2012, hoa đào ở Cam Giá đã được Ủy ban dân tỉnh công nhận làng nghề hoa đào Cam Giá. Đến tháng 7 năm 2016, hoa đào Cam Giá được Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ công nhận nhãn hiệu tập thể hoa đào Cam Giá, góp phần nâng cao giá trị cây hoa đào Cam Giá của địa phương. Một mùa đào nữa lại đến, mang theo bao niềm tin và hy vọng. Sắc xuân của hoa đào như rực rỡ, thắm đỏ hơn.
Dù đi đâu ai cũng nhớ, để chung vui bên gia đình.
Thưa quý vị và các bạn, vừa qua Công ty Cổ phần Tiền Phong đã tổ chức lễ khai trương nhà sách Tiền Phong thứ 9 tại số 3/1 đường Bắc Cạn, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên. Việc mở rộng hệ thống nhà sách không chỉ giúp công ty quảng bá về chất lượng các đầu sách đến với bạn đọc trên khắp cả nước nói chung, mà còn góp phần đẩy mạnh văn hóa đọc đến với người dân Thái Nguyên nói riêng, ghi nhận của phóng viên Lưu Lan.
Điểm ấn tượng ban đầu của tôi về nhà sách Tiền Phong là một màu đỏ sang và nổi bật. Với những khung cửa kính trong suốt, nhìn thấy được cả những giá sách, kệ đồ đẹp đẽ bên trong. Không gian nhà sách không quá rộng, nhưng luôn tràn ngập ánh sáng. Mọi thứ được sắp xếp cẩn thận, ngăn nắp. Có từng khu vực riêng nên rất thuận tiện cho việc tìm kiếm. Ở phía bên tay phải là khu sách, bao gồm sách giáo khoa, sách đọc, sách kinh tế, sách học tiếng. Có bảng tên khu sách rõ ràng và phân rõ khu vực sách nước ngoài với sách tiếng Việt. Còn ở bên tay trái là khu đồ dùng học tập, các tặng phẩm đẹp đẽ và bắt mắt, có đầy đủ mọi thứ và mỗi thứ đều có đầy đủ các loại cho bạn thỏa sức lựa chọn theo sở thích. Điều khiến chúng tôi thích thú chính là việc được tiếp cận với những đầu sách quý hiếm có giá trị lớn về mặt tinh thần như Người tị nạn, bản dịch của Phạm Viêm Phương, Hà Nội 12 ngày ấy, Tư tưởng Hồ Chí Minh về giao thông vận tải, bạn Lê Huệ Linh, tổ 12 phường Hòa Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Thực ra đây là lần đầu tiên tôi tìm đến nhà sách để mua sách. Từ sau hôm khai trương, tôi nghe mọi người nói nhiều về nhà sách này nên cũng khá tò mò, cho nên hôm nay tôi sẽ đến và tìm ra một số đầu sách về gia đình, về cách nuôi dạy con cái để cho có thêm nhiều kinh nghiệm hơn nữa.
Được biết, Công ty Cổ phần Tiền Phong, báo Tiền Phong đã xây dựng một hệ thống nhà sách có quy mô lớn nhất miền Bắc đặt tại Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Thanh Hóa. Tại thành phố Thái Nguyên, đây là nhà sách Tiền Phong thứ 9 với diện tích 800m2 chia làm 2 tầng. Tại đây có hơn 20.000 đầu sách và các loại đồ dùng văn phòng phẩm, quà tặng, đồ chơi đảm bảo chất lượng, được cung ứng từ các đơn vị có uy tín trong và ngoài nước như nhà xuất bản Văn Học, Minh Long, Đinh Tị, Hồng Hà, Stadler. Là một trong những người ham thích đọc sách và tìm hiểu thông tin qua các trang sách, chị Nguyễn Thùy Dung, tổ 12 phường Hòa Văn Thụ chia sẻ.
Bản thân mình thì mình rất thích những cuốn sách về địa lý và lịch sử. Những dịp mình xuống Hà Nội ấy, thì mình cũng thường hay ghé qua nhà sách Tiền Phong để tìm mua những quyển sách đó. Nhưng mà bây giờ thì nó đã có ở mặt ở Thái Nguyên thì chắc chắn là mình sẽ ghé thăm thường xuyên hơn.
Khi đến với nhà sách Tiền Phong Thái Nguyên, các bậc phụ huynh cũng như các em học sinh, sinh viên không chỉ tìm thấy những vật dụng thiết yếu cho quá trình học tập nghiên cứu của mình, mà còn thực sự được đến với một không gian văn hóa giải trí mang tính trí tuệ sáng tạo cao. Dù mới khai trương được gần tháng nay, nhưng nhà sách Tiền Phong Thái Nguyên đã thực sự là nơi tìm hiểu thông tin của người dân Thái Nguyên, đặc biệt là đối với các em nhỏ. Chị Lê Thanh Giang, tổ 3, phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Các con tôi rất thích đọc sách, nên khi biết có nhà sách này, các cháu thường xuyên đòi mẹ cho đi nhà sách. Đến nhà sách Tiền Phong, tôi có thể tìm thấy đủ mọi loại sách vở và đồ dùng học tập theo yêu cầu của nhà trường, nên các con tôi rất thích đến nhà sách Tiền Phong này.
Với thông điệp, sách như lửa, sưởi ấm và soi sáng, nhà sách Tiền Phong được ra đời xuất phát từ mục tiêu góp phần xây dựng xã hội học tập, nâng cao văn hóa đọc, tạo nét đẹp trong đời sống. Mong rằng nhà sách Tiền Phong tại Thái Nguyên sẽ đóng góp một nét văn hóa đẹp cho thành phố và nhận được sự yêu mến, ủng hộ đến với nhà sách của nhân dân và các bạn trẻ Thái Nguyên.
Trên đây, quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Văn hóa và Du lịch số tháng 2 năm 2018.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 8 tháng 2 năm 2018, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên có công văn số 193 UBNZIT về việc tăng cường phòng chống dịch bệnh trong dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội năm 2018, gửi các phòng ban, đơn vị, đoàn thể thành phố, Ủy ban nhân dân các xã phường. Nội dung công văn như sau. Thực hiện công văn số 405 UBNZKGVX ngày 1 tháng 2 năm 2018 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc tăng cường phòng chống dịch bệnh trong dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội năm 2018. Để chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đảm bảo sức khỏe người dân trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất và mùa lễ hội năm 2018, Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các phòng ban, đơn vị, đoàn thể, Ủy ban Nhân dân các xã phường trên địa bàn thành phố thực hiện một số nội dung như sau. 1. Phòng Y tế thành phố tăng cường triển khai công tác phòng chống dịch bệnh nguy hiểm, xâm nhập dịch bệnh mùa đông xuân, các bệnh hay gặp trong dịp Tết, lễ hội, tập trung giám sát các trường hợp mắc bệnh lây truyền qua đường hô hấp, đặc biệt là bệnh cúm lây từ gia cầm sang người, sởi, ho gà, thủy đậu, các bệnh lây truyền qua thực phẩm tại cộng đồng. Tham mưu tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra, chỉ đạo kịp thời công tác phòng chống dịch bệnh, tiêm chủng phòng bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm, tập trung các biện pháp chủ động phòng chống, ngăn chặn dịch bệnh sởi, ho gà và các bệnh do virus cúm lây truyền từ gia cầm sang người. 2. Trung tâm Y tế thành phố tổ chức tốt công tác thu dung, cấp cứu, điều trị bệnh nhân, thực hiện phân luồng khám bệnh, thiết lập khu vực riêng khám, cách ly điều trị, cấp cứu bệnh nhân mắc bệnh truyền nhiễm để tránh lây nhiễm chéo trong bệnh viện. Kịp thời lấy mẫu xét nghiệm để chẩn đoán xác định sớm tác nhân gây bệnh, triển khai xử lý triệt để ổ dịch, không để dịch bệnh xâm nhập và lây lan trong cộng đồng. 3. Phòng Kinh tế thành phố tăng cường giám sát, điều tra phát hiện sớm các ổ dịch cúm trên địa bàn, tổ chức xử lý triệt để ổ dịch, đồng thời thông báo cho ngành y tế thành phố để có các biện pháp phòng tránh lây nhiễm bệnh cúm gia cầm cho người. Triển khai việc vệ sinh tiêu độc khử trùng định kỳ tại các chợ bán gia cầm sống nhằm hạn chế tối đa sự lưu hành của các chủng loại virus cúm gia cầm trong môi trường có thể lây sang người. 4. Đội quản lý thị trường thành phố phối hợp chặt chẽ với Công an thành phố, Phòng Kinh tế thành phố, Phòng Y tế thành phố và các đơn vị liên quan thực hiện kiểm tra ngăn chặn gia cầm nhập lậu, kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển và buôn bán gia cầm và các sản phẩm gia cầm trước, trong và sau Tết Nguyên đán, xử lý nghiêm các hộ kinh doanh trái phép, không để hiện tượng buôn bán gia cầm và các sản phẩm gia cầm nhập lậu không rõ nguồn gốc trên thị trường, đặc biệt tại các chợ đầu mối về gia cầm. 5. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố triển khai quyết liệt các hoạt động vệ sinh phòng bệnh tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn, phối hợp với ngành y tế thành phố tổ chức tốt chiến dịch tiêm vaccine cho trẻ em tại các trường học, thực hiện các biện pháp cách ly học sinh có dấu hiệu mắc bệnh truyền nhiễm, thông báo ngay cho cơ sở y tế để kịp thời xử lý. 6. Đài truyền thanh truyền hình thành phố đẩy mạnh công tác truyền thông về phòng chống dịch bệnh trong dịp Tết, mùa lễ hội, tuyên truyền mạnh mẽ lợi ích của việc tiêm vaccine phòng bệnh để cho người dân hiểu và đưa trẻ đi tiêm chủng đầy đủ và đúng lịch. Tăng cường truyền thông người dân thực hiện tốt vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay với xà phòng, thực hiện ăn chín, uống chín, không ăn tiết canh và không sử dụng gia cầm ốm, chết, không rõ nguyên nhân. Thực hiện an toàn thực phẩm trong giết mổ, chế biến gia cầm và các sản phẩm gia cầm. 7. Phòng Tài chính kế hoạch thành phố đảm bảo nguồn kinh phí hoạt động phòng chống dịch cho các đơn vị, chuẩn bị nguồn kinh phí dự phòng đáp ứng cho công tác phòng chống dịch khi cần thiết, có kế hoạch bổ sung kinh phí cho các hoạt động chống dịch trên địa bàn thành phố khi có dịch xảy ra. 8. Các phòng ban, đơn vị, đoàn thể trên địa bàn thành phố, Ủy ban Nhân dân các xã phường phối hợp chặt chẽ với ngành y tế thành phố chủ động triển khai các giải pháp phòng chống, ngăn chặn hiệu quả không để bùng phát dịch bệnh tại địa phương, đơn vị. Nhận được công văn này, Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trùng nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Hà Tuyên trân trọng thông báo. Chào đón năm mới Mậu Tuất 2018, Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Hà Tuyên thực hiện chương trình khuyến mại lớn nhất trong năm dành cho tất cả khách hàng khi mua các sản phẩm tại công ty. Cụ thể, giảm từ 5 đến 15% cho khách hàng khi mua thuốc tân dược, sữa bột dinh dưỡng, máy đo huyết áp, máy xông mũi họng, túi sưởi đa năng. Giảm từ 10 đến 20% chi phí khám chữa bệnh, nội soi tai mũi họng, mắt tại trụ sở chính, số 332, 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Chương trình được áp dụng tại tất cả hệ thống của Hà Tuyên trong toàn tỉnh Thái Nguyên.
Cậu đi đâu về đấy?
Mình đi nộp hồ sơ hoàn thuế.
Tại sao phải đi đâu? Ngồi đây cũng nộp được hồ sơ mà.
Hoàn thuế điện tử thuận tiện, minh bạch, hiệu quả.
Hoàn thuế điện tử mọi lúc, mọi nơi.
Nhận và trả kết quả hoàn thuế giá trị gia tăng bằng phương thức điện tử.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.